Đao kiếm thần hoàng, chương 1163, Thánh Nguyên Tiền Trang, hạ, góc truyện audio.com. Đây là một thế lực ngầm đối địch với thần đình phương Đông, nhiều năm qua không bị thần đình tiêu diệt, có thể thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều có thủ đoạn, nội tình kinh người. Truyền thừa Hoàng Tuyền thần điện là tiền thân của U Minh Quỷ Tông, diễn biến thành U Minh Quỷ Tông hiện giờ. Không ngờ thân phận của người bí ẩn đã tổ chức thiên tài tụ hội trong thiên hạ hối tử lâu không đơn giản. Lúc trước khi Đinh Hạo ở Bắc Địa Thành lẫn vào phố chợ tìm hiểu nhiều mặt về thế cục thần ân đại lục từng nghe người nói đến U Minh Quỷ Tông, không ngờ hôm nay sẽ gặp truyền nhân của tông môn đáng sợ này. Thần thức thấm vào ngọc bài đọc hết tin tức, Đinh Hạo càng nghi hoặc hơn. Tại sao truyền nhân của U Minh Quỷ Tông muốn đối phó phụ thân? Theo lý thì bây giờ phụ thân là phản đồ của thần đình phương Đông, mối họa lớn trong lòng Ngụy Thần Đế. U Minh Quỷ Tông đối địch với thần đình phương Đông nên lôi kéo Đinh Thánh Thán mới đúng, hoặc có bí mật gì Đinh Hạo không biết. Đinh Hạo lắc đầu xua tan thắc mắc trong lòng, hắn chỉ còn lại 1000 cực phẩm huyền tinh thạch. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói, ta muốn biết tin tức liên quan ma tinh truyền thế, tại sao thần đình muốn truy bắt ma tinh truyền thế. Còn nữa, chú ý mấy người giúp ta, nếu có tin tức về họ thì ta sẽ mau với giá cao ngay. Đinh Hạo khắc hình dạng, đặc điểm của 4 người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh, Phương Thiên Dực vào ngọc bài, đưa ra 1000 cực phẩm huyền tinh thạch cuối cùng. 3 người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh sau khi vào chiến trường Bách Thánh đã mất tích bặt vô âm tín. Đinh Hạo vốn tưởng a người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh đã chết trong chiến trường cổ xưa kia, nhưng Lệ Thính Tiền xuất hiện khiến Đinh Hạo nhận ra rất có thể 3 người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh có xác suất nhất định vào thần ân đại lục. Phùng Ninh bí ẩn mất tích trong địa huyệt Thâm Uyên khoáng huyền tinh thạch sau núi Vấn Kiếm Tông, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đinh Hạo nghĩ đến đạo tiên môn bí ẩn trong địa huyệt Thâm Uyên sau núi, rất có thể Phương Thiên Dực cũng đến thần ân đại lục. Đinh Hạo hy vọng sẽ tìm được đám người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh, đặc biệt là Phương Thiên Dực. Nếu thiên tính hiên thần thông quảng đại vậy chẳng bằng nhờ lực lượng đó có lẽ sẽ xảy ra kỳ tích. Nam nhân bí ẩn giơ tay, lực lượng vô hình hút ngọc bài cực phẩm huyền tinh thạch. Nam nhân bí ẩn trầm ngâm nói, lý do thần đình truy bắt ma tinh truyền thế rất đơn giản, ma tinh hiện thần đình băng, câu tiên tri này không biết xuất hiện từ bao giờ, đã lưu truyền gần vạn năm khắp đại lục phương Đông. Nghe nói là nguyền rủa trước khi chết của chủ Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều năm xưa, nhiều người tin tưởng nó sẽ linh ứng. Vì vậy thần đình không thể ngồi yên nhìn, Đinh Hạo đăm chiêu, vấn đề này ta chỉ nhận nửa giá 500 cực phẩm huyền tinh thạch. Nam nhân bí ẩn nhẹ nhàng nói. Người đến thiên tính hiên 2 lần cho ta lợi nhuận lớn, xem như khách hạng sang, chúng ta luôn giữ quan hệ hợp tác lâu dài với khách như vậy. Còn lại 500 cực phẩm huyền tinh thạch xem như tiền cọc chúng ta điều tra tung tích mấy người đó giúp ngươi. Đinh Hạo gật đầu đồng ý, cũng được, sảng khoái, nam nhân bí ẩn cười nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là nếu không tìm thấy mấy người ngươi nói thì ta sẽ không trả. Góc truyện audio.com Lại 500 cực phẩm huyền tinh thạch nếu tìm được người ngươi phải trả giá cao mua tin tức. Đinh Hạo gật đầu đồng ý. Đinh Hạo xoay người đi ra ngoài, không có gì phải hỏi thêm. Tất nhiên chủ yếu là vì Đinh Hạo dùng hết cực phẩm huyền tinh thạch trong túi. Nam nhân bí ẩn mở miệng hỏi. Tại sao ngươi giúp đỡ đại thần tử? Đinh Hạo dừng bước, các ngươi điều tra ta. Đinh Hạo ngoái đầu, nhíu mày nói. Các ngươi đã điều tra được gì? Ha 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 ha. Muốn biết tin tức về chính ngươi cũng cần tiền mua. Nam nhân bí ẩn cười to bảo, trên đời này rất ít có chuyện bí mật nào thiên tính hiên ta không điều tra được nhưng tin tức về ngươi không nhiều. Ta tin thời gian trôi qua ta nhất định sẽ biết thân phận thật sự của ngươi. Đinh Hạo cười cười, xoay người đi. Lúc Đinh Hạo bước ra đường cái đã là giữa trưa nắng gắt. Khi Đinh Hạo rời khỏi thiên tính hiên liền tháo mặt nạ quỷ thanh đồng xuống, dùng thuật dịch dung đổi khuôn mặt quá trình chỉ 1-2 bước là xong. Khí chất hình tượng của Đinh Hạo thay đổi, hắn lẫn vào dòng người. Đường cái đông đúc người đến người đi, đa số người phát ra dao động lực lượng huyền khí cường đại, mấy ngày nay vì tin đồn tiên khí xuất thế nên ngày càng nhiều võ giả điên cuồng chen lấn đến Thạch Trì Thành. Các cường giả muốn làm liều, kẻ yếu muốn thử vận may, thương nhân đục nước béo cò, không ai muốn làm người bình thường. Cho nên tòa biên cương thành lớn này ngày càng nhiều người đến. Đinh Hạo suy nghĩ cách kiếm tiền. Đinh Hạo đã dùng hết cực phẩm huyền tinh thạch trong túi, số tiền chỗ đám người Đan Hùng, Kim Khả Ngôn, Thể Tu Hãn Hải Xâm Lâm chỉ đủ giữ chi tiêu hàng ngày cho Thể Tu Hãn Hải Xâm Lâm. Hơn 1000 Thể Tu miệng rộng ăn uống là con số rất khủng khiếp, lựa chọn tốt nhất là phái người trở về Hãn Hải Xâm Lâm lấy tiền. Vấn Kiếm Tông còn có nhiều huyền tinh thạch nhưng vấn đề ở chỗ đi rồi về mất 2-3 tháng trời. Đinh Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, khóe mắt liếc tòa đại điện vàng hùng vĩ tỏa sáng rực rỡ bên đường. Đại điện cao to hơn kiến trúc xung quanh gấp mấy lần, hai bên đại điện xếp 18 pho tượng võ sĩ, sống động như thật. Một tấm biển treo cao, Thánh Nguyên Tiền Trang, lòng Đinh Hạo máy động, Thánh Nguyên Tiền Trang, Đinh Hạo chợt nhớ phân thân huyền thể phụ thân nói có cho hắn ba tấm tử kim tạp có thể lĩnh một món tiền trong Thánh Nguyên Tiền Trang, vừa lúc đi ngang tại sao không vào. Nghĩ đến đây Đinh Hạo nhấc chân bước hướng đại điện màu vàng. Đinh Hạo dọc theo 18 bậc thang vàng đi tới cửa đại điện, một tiểu tư áo xanh mặt trắng cười chạy ra. Tiểu tư áo xanh cung kính nói, hoan nghênh thiếu hiệp đi tới Thánh Nguyên Tiền Trang, xin hỏi người muốn chữ tiền hay lĩnh tiền? Lĩnh tiền, Đinh Hạo vừa nói vừa đi vào nội sảnh sáng sủa. Thánh Nguyên Tiền Trang không uổng là xa hoa khí phái, nội sảnh rộng rãi hơn bên ngoài rất nhiều, dùng minh văn trận pháp không gian tạo thành, có loại quý khí nhưng hơi dung tục. Người đến người đi đa phần là võ giả thương nhân. Mấy trăm thiếu niên, thiếu nữ mặc áo xanh, mũ xanh cười chuyên nghiệp đón đưa khách. Mời thiếu hiệp đi bên này. Tiểu tư áo xanh dẫn Đinh Hạo xuyên qua đại sảnh dài đi tới quầy mé đông, cung kính lùi ra. Một trưởng quầy trung niên ục ịch trông rất thân thiện đứng sau quầy, híp mắt cười hỏi. Không biết thiếu hiệp muốn lĩnh cái gì? Xin đưa, gocchuyenaudio.com, phiếu số ra, Đinh Hạo ngẫm nghĩ, lắc đầu nhíu mày hỏi. Số phiếu gì, ta không có, cách chương.